Độc Tôn Tam Giới, chương 1669, đột phá thánh cảnh cửu trọng 2, góc truyện audio.com, tâm tư hai người kia dường như cũng giống vậy, ngay cả tấm lưu ly bia thứ 6 bọn họ cũng không có tìm hiểu, tự nhiên không có khả năng khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 7. Giang Trần cười nói, trùng hợp như vậy sao? Lý Kiến Thành muốn khiêu chiến, hắn muốn trở thành đệ nhất nhân sao? Trương Mặc Hoành cười khổ nói, đệ nhất nhân, người đầu tiên sao? Chỉ sợ hắn không làm nổi. Giang Trần sững sờ, vì sao? Vẻ mặt Trương Mặc Hoành khoa trương, trừng mắt nhìn Giang Trần. Người không biết sao? Hai người khác cũng dùng vẻ mặt hoài ân nghi nhìn Giang Trần, hiển nhiên nhìn thấy phản ứng của Giang Trần như vậy, bọn họ cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Giang Trần cười khổ nói, ta luôn bế quan, bên ngoài xảy ra chuyện gì ta hoàn toàn không biết gì cả. Trương Mặc Hoành thở dài nói, vậy chẳng lẽ ngươi không biết đã có người tham mộ tấm lưu ly bia thứ 7 sao? Trong lòng Giang Trần giật thót hỏi, ai, ngươi thực sự không biết? Vẻ mặt Trương Mặc Hoành kinh ngạc nhìn Giang Trần từ trên xuống dưới, muốn nhìn xem hắn có phải làm bộ hay không? Nhìn bộ dáng của Giang Trần không giống như giả vờ, lúc này mới thở dài nói, ngươi và Cơ Tam công tử không phải là huynh đệ sao? Chẳng lẽ trước khi hắn tìm hiểu tấm lưu ly bia thứ 7 không có nói cho ngươi biết? Giang Trần thực sự không ngờ tới người đầu tiên muốn tham mộ tấm lưu ly bia thứ 7 lại là Cơ Tam công tử, nghe chuyện này khiến cho hắn sững sờ. Hắn lập tức cười nói, tiểu tử này rất nóng vội a. Trương Mặc Hoành kinh ngạc nói, Trần thiếu chủ chẳng lẽ một chút bất ngờ ngươi cũng không thấy? Tại sao ta lại cảm thấy phản ứng ngươi có chút đặc biệt a? Giang Trần nhún nhún vai nói, Cơ huynh gần đây thâm tàng bất lộ, các ngươi không hiểu hắn nhiều lắm, cho nên mới cảm thấy kỳ quái. Ta sớm biết hắn có tiềm lực như vậy cho nên cũng không có chút ngoài ý muốn nào. Thâm tàng bất lộ, Trương Mặc Hoành và hai người khác nhìn nhau. Nhắc tới bốn chữ này, nói Lý Kiến Thành, nói Thủy Như Thiên, nói Chu Diễn, có lẽ còn có thể nói được. Thế nhưng đặt trên người Cơ Lão Tam, có phải có chút không quá phù hợp hay không? Hành vi của Cơ Lão Tam gần đây không câu nệ, so với bốn chữ thâm tàng bất lộ này dường như không quá hợp a. Giang Trần không để ý tới phản ứng của ba người này, hắn mỉm cười chắp tay nói. Ba vị, các người cứ việc tự tiện, ta có việc đi trước. Nói xong, Giang Trần trực tiếp đi tới tấm lưu ly bia thứ 7. Nhìn thấy Giang Trần đi tới tấm lưu ly bia thứ 7, ánh mắt ba người này vô cùng căng thẳng. Hắn muốn làm gì vậy? Ba người trao đổi ánh mắt, đầu óc thoáng cái ông, giống như là mơ vậy. Nhìn bộ dáng này, hẳn vị chân thiếu chủ này cũng định đi khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 7 này. Đây rốt cuộc là thế đạo nào a? Thiên tài dòng chính của 7 đại đế đến bây giờ còn chưa có ai dám tới khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 7. Ngược lại hai thiên tài thế tộc chém giết tới thiếu crew bảng lúc này lại là người đầu tiên tới khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 7. Chuyện này không khỏi quá mức dọa người a. Trong lúc nhất thời trong lòng ba người này ngổn ngang cảm. Góc truyện audio.com, xúc nhưng mà chân giống như mọc rễ, căn bản không nhấc nổi chân lên được. Một Cơ Tam công tử đã đủ biến thái, lại thêm một chân thiếu chủ. Thiếu chủ bảng của Lưu Ly Vương Tháp thật sẽ biến hóa sao? Nói thật, Cơ Tam công tử đột phá tấm Lưu Ly bia thứ 6 rồi nhẹ nhàng rời khỏi, trước đó trên lôi đài lưu lại một truyền thuyết khiến cho mọi người sợ hãi thán phục. Chuyện này đã khiến cho mọi người đàm luận mấy ngày, cho tới bây giờ mới thôi, mà còn chưa có cách nào tiếp nhận sự thực này, còn chưa có cách nào triệt để tiêu hóa. Hiện tại chân thiếu chủ này lại như vậy, quả thực khiến cho bọn họ cảm thấy đầu óc mình không đủ. Đây là lúc hắc mã bộc phát sao? Tứ đại thiên tài mạnh nhất của thiếu chủ bảng, đến bây giờ cũng chỉ có Lý Kiến Thành lộ ra chút tiếng gió, muốn tới khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 7 này. Mà ba đại thiên tài khác đều đi bí cảnh khác rèn luyện, đoán chừng không tới gần sát thời gian, bọn họ cũng sẽ không đi khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 7 này. Bởi vì ai cũng không có nắm chắc, ai cũng không muốn mạo hiểm đi khiêu chiến trước khi thời gian tới kỳ hạn. Vạn nhất khiêu chiến thất bại, bị đá ra ngoài, chẳng phải sẽ lãng phí thời gian sao? Đối với hành động của Cơ Tam công tử, Giang Trần cũng không cảm thấy có gì không ổn. Hắn bế quan, Cơ Tam công tử cũng không có khả năng thông báo cho hắn. Cho nên Giang Trần cũng không biết Cơ Tam công tử lựa chọn khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 7 có gì không ổn. Bởi vì Cơ Tam công tử khác với Giang Trần, Cơ Tam công tử là thiên tài ở khu thứ 3, thời gian của hắn ở đây không còn thừa nhiều lắm, nếu như không phải có thời gian nửa năm thưởng của tấm lưu ly bia thứ 6, hắn đã sớm rời khỏi nơi này rồi. Cho nên hắn ta nắm bắt một chút thời gian cuối cùng, khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 7 cuối cùng còn thành công, chuyện này khiến cho từ tận đáy lòng Giang Trần thầm cao hứng cho hắn. Xem ra Cơ huynh dung hợp máu chân long đã tới mức vô cùng hoàn mỹ. ta đoán nhất định hắn đã thuận lợi đột phá hoàng cảnh, lại thức tỉnh một bộ phận trí nhớ truyền thừa. Chuyện này khiến cho nhận thức võ đạo và cảnh giới võ đạo của hắn đều được tăng lên mức hoàn mỹ, tìm hiểu tấm lưu ly bia thứ 7 tự nhiên có hy vọng. Khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 7 thành công, Cơ Tam công tử lại nhận được thời gian 1 năm ban thưởng, chuyện này khiến cho Cơ Tam công tử lại có thể rèn luyện trong lưu ly vương tháp. Vẫn là Cơ huynh có lý trí, hắn đã lựa chọn đi bí cảnh chiến đấu rèn luyện mình, tuyệt đối là chuyện tốt. Trong bí cảnh truyền thừa, hắn đã lợi dụng thời gian một cách tốt nhất, hiện tại đột phá hoàng cảnh, hắn muốn trong thời gian ngắn đột phá cũng là chuyện không có khả năng, cho nên còn không bằng từ trong thực chiến tìm linh cảm. Đối với lựa chọn này của Cơ Tam công tử, Giang Trần vô cùng tán thưởng. Dù sao Cơ Tam công tử khác với hắn, Giang Trần không muốn đi tới mấy bí cảnh này, ở trong bí cảnh truyền thừa này không ngừng tìm hiểu, cũng không cần lo lắng việc không có linh cảm. Có trí nhớ kiếp trước dự trữ, làm cho Giang Trần có ưu thế và át chủ bài mà người khác hoàn toàn không thể chuẩn. Góc truyện audio.com, bị, cho dù hiện tại ngồi xuống, đối mặt với tấm lưu ly bia thứ 7 này, trong lòng Giang Trần cũng không có nửa điểm khiếp đảm. Hắn đã tính trước, chỉ cảm thấy tấm lưu ly bia này căn bản không thể nào sinh ra trở ngại với hắn. Đây cũng không phải là tự tin mù quáng, nhưng mà theo đám người Trương Mặc Hoành thấy, Trần thiếu chủ này có chút càn rỡ thô lỗ. Ba người từ xa nhìn Giang Trần ở dưới tấm lưu ly bia thứ 7, trong mắt hiện lên ý tứ khác thường, hiển nhiên trong lòng đều hiếu kỳ Trần thiếu chủ này liệu có thể làm được không? Cách chương.